Kính thưa các bạn, trong phần này chúng ta sẽ xem qua bài Pháp Tức Tai Tăng Ích Kính Ái của chú Chuẩn Đề. Trước hết, chúng ta sẽ tụng căn bản chân ngôn 7 lần. Om Chale Chule Chun Thê Swaha. Om Chale Chule Chun Thê Swaha. Om Chale Chule Chun Thê Swaha. Đó, thì câu này chúng ta sẽ tụng 7 lần. Sau đó, nếu ta đang tu pháp tức tai, tức là pháp Shantika, thì chúng ta sẽ khởi tụng câu chú sau đây. Chúng ta sẽ tụng câu chú từ chữ Om cho tới chữ Swaha. Ở giữa thì chúng ta sẽ đọc một số từ Việt Nam, tức là cái nguyện của chúng ta muốn thành tựu như thế nào thì chúng ta sẽ cầu như thế đó. Thì trong câu chú này á, thì chúng ta sẽ cầu cho khiến cho con được an tịnh, trong sáng, nghe thấy được chánh pháp, an vui giải thoát, thân tâm an lạc, tiêu trừ các chướng duyên. Thì tiêu trừ các chướng duyên này là pháp tức tai, tức là mình sẽ tiêu trừ được các chướng duyên trong cuộc sống của chúng ta. Thì chúng ta sẽ đọc câu chú này như sau. Om Chale Chule Chun Thê Shantin Kuru Swaha. Om Chale Chule Chun Thê Shantin Kuru Swaha. Om Chale Chule Chun Thê Shantin Kuru Swaha. Thì chúng ta đọc chữ Om này chúng ta phải đọc hai nhịp Om. Chữ Lê chúng ta cũng đọc hai nhịp Chale Chule Chun Thê. Chữ D này chúng ta đọc âm bậc D. Chữ S có dấu sắc này chúng ta phải để ẻn cong cái lưỡi lên và búng và phát ra âm thanh S S. Chữ San chúng ta sẽ đọc hai nhịp bởi vì chữ A có dấu gạch ngang trên đầu nè. San Tinh. Cái chữ M có dấu chấm ở dưới này nè là một anuswara. Tiếp theo đó là chữ C. Mình đọc bằng phần guttural ở trong cổ họng của mình thì chúng ta phải đọc chuyển cái chữ anuswara này thành chữ ng. Shanting Kuru, Shanting Kuru, không? Để chúng ta đọc từ trong cổ họng luôn. Shanting Kuru Swaha. Chứ chúng ta không đọc Shantim. Nếu mà chúng ta ngắt dứt ở đây nè, thì chúng ta đọc Shantim. Shantim Kuru Swaha. Đó, thì chúng ta đọc như vậy được. Còn nếu mà chúng ta đọc luôn, nó là một cái luật sanh thì trong tiếng Phạn thì chúng ta phải ráp lại là Shantin Kuru Swaha. Đó. Thì công năng của pháp tức tai này là nếu muốn tức tai trừ tất cả quỷ thần và được thông minh trường thọ cầu giải thoát thì tác pháp này. Còn nếu chúng ta đang tu pháp tăng ích tức là pháp Pushtika thì chúng ta khởi tụng cũng giống như câu chú trước nhưng mà phần cuối cùng là Pushting Kuru Swaha, Pushting Kuru Swaha, không? Cái phần giữa chúng ta đọc là khiến cho con được an tịnh trong sáng, nghe thấy được chánh pháp, an vui giải thoát, thân tâm an lạc, có thể sử dụng pháp đúng đắn, chân chánh để giúp cho con và cho mọi người được an vui, hạnh phúc, sớm thành tựu đạo quả. Đó. Tức là mình tăng ích, tức là mình giúp ích cho mình và cho đời. Thì chúng ta đọc câu chú này là Om Chale Chule Chun Thê Pushtin Kuru Swaha. Om Chale Chule Chun Thê Pushtin Kuru Swaha. Om Chale Chule Chun Thê Pushtin Kuru Swaha. Chữ S và chữ T có dấu nặng này chúng ta phải uốn cong cái đầu lưỡi lên và búng ra S. Pushting, Pushting Kuru Swaha. Nào. Thì công năng của pháp tăng ích này là nếu muốn cầu tăng trưởng năm thông, chuyển luân, mọi loại bảo tạng, bố sa luân, kiếm, hiện bình, như ý bảo, an thiện na, ngu lý ca, gương búa, sợi dây, tam cổ xoa, thì tất cả là các pháp khí để điều phục thân tâm, có trong các bài chú 42 tay. Thì tất cả tài bảo, cỏ, thuốc, cầu pháp được thành tựu, thì chúng ta phải tác các pháp này. Còn nếu chúng ta tu pháp kính ái, Vashikarana, thì chúng ta khởi tụng là câu chú này. Thì trong câu chú này thì giống câu chú trước, nhưng mà phần cuối cùng là Vashikuru Swaha Vashi Sa. Chữ Sa này chúng ta để ệ tính công cái lưỡi lên ha. Vashikuru Swaha. Ở giữa thì chúng ta sẽ nguyện là khiến cho con được an tịnh, trong sáng, nghe thấy được chánh pháp, an vui giải thoát, thân tâm an lạc, cho tâm con được hiện thiện, nhu nhuyến, dễ sử dụng, được mọi người yêu quý. Trước hết là chúng ta phải cầu pháp, cầu được chánh pháp, có chánh tri kiến thì chúng ta có thể làm những cái việc gì á thì nó cũng thành tựu viên mãn. Còn nếu chúng ta không có được chánh kiến thì chúng ta không có làm cái gì thì chúng ta cũng không có được thành tựu. Thì chánh kiến là cái đầu tiên chúng ta cần phải có, thì đó là cầu pháp, chánh pháp đó. Rồi sau khi mà chúng ta có rồi đó thì chúng ta phải làm sao chúng ta làm cho tâm mình được hiền thiện, đó gọi là tâm hiền, tâm nhu nhuyến, dễ sử dụng, tâm khiêm cung, phải không? Kính ái, yêu quý mọi người và được mọi người yêu quý. Thì cái đó là chúng ta sẽ tu cái cầu chú này. Om Chale Chule Chunthe Vashikuru Swaha. Om Chale Chule Chunthe Vashikuru Swaha. Om Chale Chule Chunthe Vashikuru Swaha. Đó. Thì những cái câu chú sau này đó thì chúng ta có thể tụng 7 lần, 21 lần hay là 108 lần cũng được, hoặc là càng nhiều hơn càng tốt, bởi vì pháp này là pháp chúng ta đang tu mà. Thì công năng của pháp kính ái là nếu muốn hô triệu tất cả hàng trời, rồng, quỷ, thần, người, phi nhân, vân vân thì nên tác pháp này. Thì ở đây không phải là mình tu cao rồi mình khởi lên bản ngã sai khiến hàng trời, rồng, mà là do mình làm cho tâm của mình thuần thục, nhu nhuyến, dễ sử dụng, khiêm cung, lễ độ, thành thật với chính mình và với mọi người, nên mình có thể sai khiến thân tâm mình làm theo sự tác ý chân chánh của mình. Đó. Thành thật với chính mình là như thế nào? Là chẳng hạn như trong tâm mình có sân sanh khởi, thì chúng ta phải nhìn thấy cái sân sanh khởi đó. Trong tâm mình có tham chưa sanh khởi, hoặc là đã sanh khởi, hay là sanh khởi rồi mà đã diệt tận, thì mình cũng phải thấy tất cả những cái đó. Đó. Hoặc là si. Cái si này là cái rất là khó để chúng ta có thể nhận biết. Nhưng mà nếu mà nó đã sanh khởi, chúng ta cũng thấy nó sanh khởi. Nó chưa sanh khởi, cũng thấy nó chưa sanh khởi. Và sanh khởi rồi, bây giờ diệt tận, thì chúng ta cũng nhìn thấy nó như thế. Thì chúng ta, khi mà chúng ta nhìn thấy được những cái tâm hành của mình, nó như nó vận hành như thế nào, chúng ta thấy được rõ ràng là chúng ta thành thật với mình. Và chúng ta, khi chúng ta học mà chúng ta chưa có hiểu được hết, thì chúng ta phải thành thật với chính mình là chúng ta chưa có hiểu, chưa có hiểu được hết, chưa có thấy được ra sự thật, thì chúng ta phải lấy đó mà chúng ta làm bài học. Chứ chúng ta không có cho rằng mình đã thấy rồi, mình đã biết rồi, thì cái như vậy thì nó sẽ rất là khó khăn cho cái sự tu hành của chính mình. Và cũng như vậy, khi chúng ta nói tiếp xúc với người khác thì chúng ta cũng thành thật. Thành thật ở đây không phải là không nói dối, mà thành thật ở đây là chúng ta ngoài cái không nói dối đó rồi, chúng ta cũng phải nên thực sự tỉnh táo và thành thật. Thí dụ như mình, người thầy hỏi mình là tâm của mình như thế nào, mình phải nói cho thành thật, nói cho nó đúng với cái tâm của mình hiện nó như thế nào, thì người thầy đó mới có thể giúp cho mình mà phát triển trên đường đạo được. Chứ còn nếu mà chúng ta không thành thật, chúng ta nói qua loa, thì có thể là chúng ta sẽ không có nhận được nhiều lợi ích trong cái việc tu tập của chúng ta. Thì khi đó thì các thiện ác trong tâm đều nghe theo sức từ bi và trí tuệ mà ta vừa tu hành, cho nên nói là trời rồng đều nghe theo. Chứ chúng ta mới khởi tu mà hướng ra ngoài, mà tìm trời rồng vân vân để nghe theo lệnh nhiếp triệu của mình là không đúng pháp. Nhiếp triệu ở đây là Đức Bồ Tát nhiếp triệu, còn tâm của ta tác ý, nương theo sức từ bi đó mà được các lợi lạc. Đó là cái phần bài chú Pháp Tức Tai Tăng Ích Kính Ái của chú Chuẩn Đề. Xin kính chúc các bạn học tốt phần này. Xin kính chào các bạn và xin hẹn gặp lại các bạn vào lần kế tiếp.